Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một giọng hát mà Thế Ngữ đã ấp mở với quý vị rất là nhiều tuần qua rồi. Đó là giọng hát mà Thế Ngữ rất là yêu mến trong các nhạc sĩ, trong các ca sĩ Việt Nam từ cái thế hệ thành danh trước 75 ít nhiều vẫn còn hát đến bây giờ. Người này là người có giọng hát mà Thế Ngữ từ thời bé rất thích, và bây giờ phải nói là mỗi lần mà nghe giọng hát của cô cất lên, Thế Ngữ vẫn còn buông đũa, bỏ hết thức ăn chạy ra ngồi nghe. Mấy lần mà mình đang ngồi nghe mà mình ngơ ngẩn người là lúc nào cũng là giọng hát này. Trước khi nói vào và cho quý vị nghe cái bài mà Thế Ngữ rất tâm đắc của cô này hát thì Thế Ngữ xin nói một điều. Thế Ngữ là người làm về nhạc cổ điển, làm về nhạc hát opera. Cho nên cái cung cách mà cái thẩm mỹ khi đòi hỏi nghe nhạc của Thế Ngữ có một số điều nó hơi khác với bên ngoài tí xíu. Chẳng hạn như bên ngoài thì người ta thích những người hát diễn tả, tức là nắn nót từng chữ. Còn Thế Ngữ làm trong nhà hát opera thì lại quan trọng nhất là, thưa quý vị, hát opera vì nó nằm trong một cái nhà hát 3.000 người và dàn nhạc nó 120 cây, cho nên hát thật ra mà nói một chi tiết nhỏ mà nắn nót luyến lấy một chữ thật là trau chuốt á, nhiều khi nó không có thành hình bởi vì nó xa quá, khoảng cách to quá. Cái đó chẳng khác nào như thể là tỉa tót một cái chân của một con ruồi trong một cái máy kính hiển vi to khủng bố khiếp, chẳng để làm gì hết. Ngược lại thì lại thích những cái người mà hát nó nguyên câu. Chính là ngày xưa ca sĩ Việt Nam cổ truyền của mình, cái thời cái lứa Kim Tước cho tới Thái Thanh, rồi sau này cái thời Lệ Thu Khánh Ly cũng vậy, họ hát nguyên câu. Chẳng hạn như chúng ta nghe Khánh Ly hát câu như là hương thầm có còn đây tá thấp nó chiều nay, bà có đi một câu thôi. Còn sau này thì người ta có cái thẩm mỹ nghe nhạc của người Việt của mình nó chuyển đến một giai đoạn thứ nhì, người ta thích những cô ca sĩ hát trau chuốt từng chữ một. Thích như một câu mà hương trầm có còn đây ta thấu chiều nay có lẽ là phải hát rất là chậm từng chữ, và hương trầm có còn đây ta thấp nó chiều nay, từng chữ trau chuốt ghê gớm lắm. Thì cái đó làm lối hay, rất hay, nhưng mà thật ra mà nói với cái lỗ tai của người làm nhà hát opera thì cái đó giống như thể chi tiết nó vụn vặt quá, nhiều khi mình không thú vị. Là một lối rất hay ngoài đời, nhưng do đó thành ra cái cô ca sĩ này là một cô rất trẻ, nhưng mà trong cái lứa trẻ nhưng mà cô lại hát hoàn toàn chính quy chân phương. Cô hát là cứ thoải mái một đường dài và ném ra. Nói thẳng ra mà nói, cô ca sĩ này đó là Thái Hiền, thưa quý vị. Từ lâu Thế Ngữ có nghe người ta nói rằng Thái Hiền rằng hay thì thật là hay, nhưng mà sao Thái Hiền hát nhiều người nói là giống như, một là giống như mộng du, hai là giống như buồn ngủ, ba là giống như hát như không còn muốn hát bài này hay sao á. Và Thế Ngữ có gặp ngoài đời thì quả thật Thái Hiền lạ lắm. Thái Hiền nhiều khi đứng đó kế bên mình mà như ở đâu. Thái Hiền có lẽ là nhiều tâm sự, và phải nói là một người rất kín đáo, rất là dịu dàng, rất là dễ thương, nhưng mà rất là ít nói. Và lúc mà Thế Ngữ đi thu đĩa với Thái Hiền thì mình nhớ là lúc mà vào thu bài hát thì chị Thái Hiền hát rất hay, chị hát vô cùng hay, nhưng mà khi mà xong bài rồi ra ngồi là lập tức chị bay vào một cái thế giới khác ngay lập tức. Khi mình vỗ vai mình nói chị Thái Hiền cái này lại trở lại nói chuyện mình ngay, nhưng mà hãy dứt chuyện là Thái Hiền bay đi đâu. Thế Ngữ nhìn Thái Hiền, Thế Ngữ cảm thấy có một tâm sự. Thế Ngữ trân trọng và Thái Hiền giọng hát tuyệt vời, phát âm rất đẹp, phát âm như mai hương, một cái giọng hát có làn hơi rất là đều đặn, phun chữ đầu thì cuối câu, một cái đường đi thăm thẳm và dịu vợi rất là hay. Đồng thời ở trong Thái Hiền có lẽ có cái này, quý vị biết là Thế Ngữ cũng quý một cái điều này là cái chữ sĩ ở trong chữ ca sĩ. Chúng ta biết là cái chữ sĩ bây giờ chúng ta dùng nhiều khi chỉ còn là cái tương đối với chữ của tiếng Anh thôi. Như là bác sĩ là doctor mà cái gì có chữ đằng sau lưng thì trở thành chữ sĩ, mà nhiều khi người ta quên rằng chữ sĩ nó phải có cái nghĩa sĩ ở đằng sau lưng. Cái kẻ sĩ nó phải có cái gì đó nó không cầu nhân gian yêu mến. Trong Thái Hiền nó có một sự lãnh đạm một tí xíu, nó có cái gì đó hững hờ, nó giống như là tôi hôm nay tôi lên đây tôi ngồi tôi hát về tâm sự của tôi có tâm sự này, tôi hát như thể không có ai ở đây, tôi cứ là nói lòng tôi, rồi đến nghe mà ai nghe được mà yêu quý tôi cảm ơn, mà không được thì thôi. Cái điều đó là một sự gì đó nó có lẽ là hơi lãnh đạm thờ ơ chăng, nhưng Thế Ngữ lại quý, và phải nói rằng phải đúng bài. Khi mà Thái Hiền hát bài nào mà chị có trân trọng và chị có yêu quý và có một cái ngọn lửa thắp, chị hát rất hay. Còn bình thường là Thế Ngữ nghe nói ở ngoài đời khi đi show, nhiều khi Thái Hiền hát làm cho người ta cảm thấy như là gọi là tối sân khấu. Thái Hiền lên sân khấu không sáng như nhiều ca sĩ khác, hát có lẽ giọng không bằng, mà sân khấu sáng sân khấu hơn nhiều. Có lẽ cái chữ trong nghề cải lương người ta gọi là tổ đãi, Thái Hiền không tổ đãi lên sân khấu, cho nên nó lên sân khấu nó có cái gì đó nó hơi hiu hắt, như một ngọn đèn trong đêm tối leo lét từ phương xa, như một tinh cầu lạc lõng và bơ vơ xa lạ nào đó mình khó hiểu được. Thôi thì đành vậy, nhưng mà phải nói là thưa quý vị, trong tất cả những người ca sĩ của cái lứa năm nay nghĩa là thành danh thứ 75, chỉ có một Thái Hiền là mỗi lần nghe trong hải ngoại này, những người mà gọi là không phải đào tạo trong nước sau này mới ra, mà những người của Sài Gòn cũ để lại, chỉ có một mình Thái Hiền mỗi lần nghe tiếng hát cất lên là Thái Ngữ nhiều khi đang ăn bỏ đũa chạy ra ngồi nghe. Thái Ngữ vẫn còn nhớ hoài cái thời còn bé nghe những cái bài lúc mà Thái Hiền đi cái xe mini Lucia hát những cái bài Em ước mơ gì tuổi 13 tuổi 15, hát cái bài Xuân tên tôi đến chơi một đêm vui rất là đẹp. Và do đó lúc mà Thu Đĩa và Thái Hiền, Thái Ngữ chọn cho Thái Hiền một cái bài. Bài này là nhạc của Giovanni Mazza Ferrata, một nhà soạn nhạc người Ý thế kỷ thứ 19, không nổi tiếng lắm. Nhưng ông có một bài hát rất là hay, chất rất là Việt Nam, về một cô gái gia đình bố mẹ gả cho một người mà lòng yêu một người khác. Thì cái ngày mà lấy chồng thì cái người yêu có đến trước cửa và đề nghị cô ấy bỏ nhà trốn đi. Và cô ấy suy nghĩ suốt một đêm. Rồi buổi sáng ra thì cô ấy không đi, tức là người yêu đã làm sẵn mọi thứ ở đằng sau vườn sau rồi, chỉ cần tối hôm đó cô đi xuống mở cửa vườn sau ra có một cỗ xe, hai người sẽ đi với nhau đến một chân trời hạnh phúc riêng tư và sẽ vĩnh viễn từ bỏ quá khứ. Nhưng mà sau một đêm sáng ngày nghĩ dậy, cô không thể rời bỏ chồng, cô không thể rời bỏ cha mẹ như thế được. Thành ra cô ngồi, cô lặng im ngồi cho tới sáng, và khi tới sáng rồi thì sáng khi mà cô đi ra thì đằng sau vườn chỉ còn thấy những dấu chân trúng mưa. Cái chữ trong tiếng Ý dùng rất là đẹp, tức là quý vị biết là người yêu đã bỏ đi rồi, và chỉ còn thấy những dấu chân và mưa suốt đêm, và chỉ thấy dấu chân người yêu đã bỏ đi và những trúng mưa trong đó. Và từ nay trở đi thì cô sẽ mãi mãi chấp nhận cái cuộc đời của mình sống với một người mình không yêu, nhưng để làm tròn nhiệm vụ của mình đối với xã hội và đối với gia đình. Cô không thể dễ dàng đi theo tiếng gọi riêng một con tim, vì với người con gái trong cái xã hội phong kiến cổ điển nào cũng thế, thì hạnh phúc cá nhân của mình là một thứ quá nhỏ so với cả cái sự sống còn của cả một gia tộc hay là cả một vấn đề của xã hội nhìn vào. Cho nên bài hát này nó rất hay, cái lời ý của nhà thơ thế kỷ thứ 19 của Ý là Carlo Pepoli và Giovanni Mazza Ferrara phổ nhạc. Lúc mà dịch lại thì cái người dịch lời đã cố ý chọn một cái chất rất là Nguyễn Bính, và Thái Hiền hát rất là ra bài này. Chúng ta hãy nghe qua bài này Áng Thìm Quang, nhạc của Giovanni Mazza Ferrata, lời của Carlo Pepoli và được chuyển dịch lại, và bây giờ Thế Ngữ đánh đàn hồi đó và Thái Hiền là người hát bài này. Mời quý vị nghe qua.
Tròn 15 trăm ngà em biếng cài, vừa một năm cha mẹ mây áo dài, khép sông thưa ướm chân đôi hai, xuân hái về vài nhánh hoa tuyết mai, sớm mong hai nhà không có ai, thêm ngoài nhìn con bướm thôn đoài, em cúi đầu vạt nắng ôm lấy vai, mắt nhìn lên mùa xuân trong phai, đầy lòng bàn tay xin ý thu rơi nhu hoài, lại chào xong em vào thay gấm hồng, cầm quạt lông bên lò hương nồng, hót lên đi cánh chim trong lòng, ôi bốn bề lạnh ngắt như giá đông, chén tình chung nhạt hơn nước sông, ngược dòng đò đưa khi mốt mai em theo chồng. Động ngưng như nỗi quên chưa ai tìm. nghe cuối vườn từng dấu chân chúng mưa, tiếng ngựa xe buồn không muốn thưa chuyện từ ngày xưa muôn kiếp sau thôi xin chừa, rồi ngày mai trâm vàng em sẽ cài cùng chàng trai.
Chúng ta vừa nghe bài Áng Thinh Quan nhạc của Giovanni Mazzaferrata, lời thơ của Carlo Pepoli dựa trên chất thơ của Ý thế kỷ thứ 15 mà người dịch ra tiếng Việt Nam đã cố ý chuyển thành cái chất Nguyễn Bính ở đầu thế kỷ thứ 20. Chúng ta có thể đọc lại cái lời dịch để quý vị nghe, vì cái này cái lối viết là lời của nước ngoài, nhạc Việt Nam của mình ít khi viết lời cái loại này. Mặc dù bên trên mình nghe nó giống lời Việt Nam, bên dưới nó có kiểu một cái cấu trúc, một cái chuyện ngắn thưa quý vị. Nhạc Việt Nam của mình ít bao giờ có cái bài nào mà chúng ta có thể đem tích ra bỏ hết nhạc đi đọc lại lời mà khám phá đằng sau nó có một câu chuyện ngắn hoàn chỉnh. Cái mẩu chuyện này là mẩu chuyện rất bình thường đối với người Việt mình cũng như đối với người Ý thế kỷ thứ 16, 17, đến khi 19 mà thôi. Một cô gái lấy chồng mà người mình không yêu. Nhưng mà cái cấu trúc này nó cho thấy rằng sau nó xếp đặt là những cái lời đẹp long lanh bên trên thật ra chỉ là cái trang trí, bên dưới nó giấu nguyên, nó ẩn chứa, phục tuyến cả một câu chuyện như chuyện ngắn. Tròn 15 trăm ngà em biếng cài, nghĩa là năm đó cô gái 15 tuổi. Ngày xưa cũng vậy, Juliet chúng ta nhớ là cái năm mà gả chồng là có 14 tuổi trong vở kịch của Shakespeare và trong cái huyền thoại bên Ý. Năm Romeo 16 tuổi và Juliet 14 tuổi, không phải chỉ Việt Nam mới tảo hôn, ngày xưa nước Ý nó cũng thế. Tròn 15 trăm ngà em biếng cài cũng vậy, tức là chưa có kịp cài tóc, cái chữ này dùng cái điển cố kiểu bên châu Á cổ, ở bên châu Âu nó dùng cái điển khác, nhưng Ý nói là chưa đến cái tuổi cài đầu, tức là chưa vừa mới lớn lên thưa quý vị. Tròn một năm cha mẹ may áo dài, đúng một năm sau là 16 tuổi rồi thì cha mẹ may áo dài, tức là chuẩn bị may cái áo lễ phục để mà cho nhà trai đến dặm mặt. Ngày xưa con gái lấy chồng chúng ta đều biết là không hề được biết trước bao giờ, bố mẹ bảo là hôm nay có người đến dặm thì lên biết đến thế mà thôi. Những câu đầu như thế nó phục tuyến cho biết cô gái này 16 tuổi và cha mẹ vừa may áo dài. Khép xong thưa ướm chân đôi hài, là con gái ngày xưa nhà giàu ở nước nào cũng thế, là khi mà mang đôi hài mới vào là khép cửa lại không cho ai nhìn thấy cái điều đó cả. Xuân hái về và những hoa tuyết mai sớm mồng hai, nhà không có ai cũng thế. Nhân một cái ngày lễ mà bố mẹ đi xa, cả họ đi mừng tuổi họ đi xa thì cô này mới ở nhà mới đi gặp người yêu được. Cái câu mà nhìn con bướm mà bay sang thôn đoài là như vậy, có nghĩa là mỗi lần mà như thế thì cô này cáo bệnh ở nhà để mà đi gặp gỡ người yêu. Và em cúi đầu vặt nắn ôm lấy vai, mắt nhìn lên mùa xuân trống phai, đầy lòng bàn tay xin ý thu rơi nhu hoài. Là ý đó, tức là khi gặp người yêu là tiễn biệt lần cuối cùng. Và do đó là mùa xuân của mình chưa tới mà đã đầy lòng bàn tay xin ý thu rơi nhu hoài. Những câu cái đoạn thứ nhìn thấy sau đó là lạy chào xong em vào thay gắm hồng, là biết ngay là lạy chào xong, có nghĩa là dạm mặt xong rồi, không nói nhiều hơn. Là cái thân mình đi gả chồng ngày xưa như thế, là bố mẹ gọi ra, nhà trai nhìn mặt rồi bước vào bên trong, thế là xong. Người con gái không có một quyết định nào hết. Em vào thay gắm hồng, cầm quạt lông bên lò hương ngát nồng, và sau đó mới nói câu là hót lên đi cánh chim trong lòng, vì thân phận mình là như thế. Ôi bốn bề lạnh ngắt như giá đông, bây giờ mới cảm thấy cái lạnh lùng đến với mình. Chén tình chung nhạt hơn nước sông, ngược dòng đò đưa khi mốt mai ai mai em theo chồng. Nghĩa là cái chén tình chung mà mình uống cùng với người chồng trong ngày lễ giao bôi, nó sẽ nhạt như nước sông, của dòng sông mình sẽ đáp đò đi ngược chuyến cái ngày mình về nhà chồng. Cái lời hai mới thấy nó vậy, nó là cái lời ba nó mới thấy là nó bên dưới cái chuyện ngắn nó phục tuyến hoàn toàn. Đọc lời thư buông màn che kín rìm mới hiểu là cái đêm hôm đó cái người yêu mới gửi lá thư tới, thì mình hiểu ngay là lá thư rủ trốn đi. Chỉ không nói nhiều, chỉ nói như thế từ từ với câu chuyện mình sẽ thấy gọi là lối văn phục tuyến. Nếu ta đọc kỹ bên dưới nó có cả cái chuyện ngắn rất là đầy đủ mọi chi tiết. Đọc lời thư buông màn che kín rìm, đọc thư xong thì buông màn gồ mình để mà suy nghĩ, ngồi trầm tư trong vần trăng lưỡi liềm, tố nga ơi thấu trăng cho niềm. Đêm kéo màn trời đất thêm lắng im, những giọt sương thầm gieo xuống tim, nhiều giọt tộng hương như nỗi quên chưa ai tìm. Nghĩa là nguyên đêm hôm đó khóc và suy nghĩ rất là nhiều, xem có nên trốn đi với người yêu như người yêu đã yêu cầu hay không, và cứ nguyên một đêm ngồi như thế thì nghe cuối vườn từng dấu chân trũng mưa, nghe người yêu bước rào chân ở đằng sân sau đợi mình xuống, mà đợi mãi một đêm mình vẫn không xuống, và nước mưa, những giọt sương, những giọt lệ, và cả cái nỗi niềm của người yêu đợi, tất cả nó động vào thành tận mưa, nó rớt xuống những cái dấu chân đã trũng ở đằng sau vườn. Và mà tiếng ngựa xe buồn không muốn thương, đến sáng ngày hôm sau rừng ngựa xe rước mình lên xe về nhà chồng, thì mình nằm liệt trong giường không còn muốn dậy mà thưa ai nữa hết, và chuyện mình ngày xưa muôn kiếp sau thôi xin chừa, thế từ đây là hết. Và rồi ngày mai tăm vàng em sẽ cài cùng chàng trai xa lìa nơi kính đài, cái nơi người con gái ngày xưa thổi bé ngồi chải tóc xoay gương là cái nơi kính đài, và ngày mai sẽ cùng chàng trai là cái người chồng tương lai của mình ra đi xa lìa nơi đó, tóc xuôi vai bước ra hiên ngoài, nâng cánh hồng 10 ngón tay xước gai, tức là khi mà nâng cái đóa hồng trong đám cưới ra thì gai sẽ đâm vào trong ngón tay của mình. Và bây giờ người yêu có đứng trước mặt mình đi nữa thì cũng là giáp mặt nhau, lòng không biết đau vì đã chết rồi, không còn gì mà đau nữa hết. Và đường về nghìn lau, chân bước êm đôi nhung hài, sẽ ra đi rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Vì khi con người ta đi qua một cái bi kịch lớn đến thế thì tất cả mọi thứ đều gác lại sau lưng, và tất cả mọi thứ đều chỉ còn là đi về con đường của bổn phận để mà đi về. Và trên con đường đó lau mọc đầy ở hai bên bờ sông thì nàng sẽ bước đi rất là êm ái, bước qua những ngày đêm tháng năm dài của quá khứ, của tuổi thơ, cùng một cái điều gì đó gọi là ước nguyện của riêng mình, đi về làm còn cái nhiệm vụ đối với hai gia tộc. Cái ý của bài thơ như thế nó rất là cổ điển, và do nó làm lại một cái chất thơ của Nguyễn Bính đầu thế kỷ. Thế ngữ nghĩ là do đó khi mình phân tích lời như vậy, đầu quý vị nghe lại một lần thứ hai đi. Tức là cái này quý vị ạ, cái lời bên trên là cái lời diễm lệ và kiều diễm như thế thì tiếng Việt Nam của mình rất là kiều diễm xưa nay không có thiếu gì. Nhưng mà ít bài nhạc nào của Việt Nam khai thác cái chất truyện ngắn như thế này. Tức là chúng ta nghe kỹ lại bên dưới, không phải chỉ nhìn những lời đẹp nối tiếp vào nhau mà nó có cả một câu chuyện đầu đuôi sắp xếp ý tứ từ cái ngày của ngày tròn 16 tuổi, ngày mùng 2 Tết cả nhà. Đi vắng cô này cáo bệnh nằm nhà tiễn tay người yêu lần cuối cùng, ngày hôm sau mùng 3 là bên nhà chồng đến dạm hỏi xong rồi đêm hôm đó người yêu gửi thư đến, rồi cô này ngồi suốt đêm và sáng hôm sau ra lên đường đi về nhà chồng. Tất cả mọi chuyện nó rất là chi tiết và rất là mạch lạc. Chúng ta nghe lại bài này một lần nữa nha quý vị. Đây, chúng ta chuẩn bị vào để nghe lại một lần nữa.
Tròn 15 trăm ngà em biếng cài, vừa một năm cha mẹ mây áo dài, khép sông thưa ướm chân đôi hài, xuân hái về vài nhánh hoa tuyết mai, sớm mong hai nhà không có ai, thêm ngoài nhìn con bướm thôn đoài, em cúi đầu vạt nắng ôm lấy vai, mắt nhìn lên mùa xuân trong phai, đầy lòng bàn tay xin ý thu rơi nhu hoài, lại chào xong em vào thay gấm hồng, cầm quạt lông bên lò hương nồng, hót lên đi cánh chim trong lòng, ôi bốn bề lạnh ngắt như giá đông, chén tình chung nhạt hơn nước sông, ngược dòng đò đưa khi mốt mai em theo chồng. Giọt sương thầm reo xuống tim. trong mưa, tiếng ngựa xe buồn không muốn thưa. Chuyện từ ngày xưa muôn kiếp sau thôi xin chừa. Rồi ngày mai châm vàng em sẽ cài, cùng chàng trai
vừa rồi chúng ta nghe lại lần thứ hai bài này. Ở đây Thế Ngữ cũng để ý quý vị lên một điều, do đó cái loại nhạc này như thế nó không có cái lội mà đệm giữa rồi hát lại, bởi vì nguyên cái bài là một câu chuyện, nó có một cái trình tự xuất hiện đúng như thế, và hết câu chuyện là hết câu chuyện ngắn. Về các bài nhạc của chúng ta sở dĩ có thể đệm vào giữa rồi hát lại, từ vì các lời của chúng ta nó chỉ là những cái tấm thảm lời thêu dệt chung quanh một chủ đề chính, nó không có một cái tiến trình thời gian, có khi nó mang tính chuyện ngắn như vậy. Thì từ cái lúc mà chưa lấy chồng, gặp nhau lần chót, cho tới rủ trốn đi rồi hôm sau nhà chồng, như thế người ta không thể quay ngược thời gian và trở lại. Nên cái loại bài này khi viết lời như thế nó không thể có dạo giữa rồi trở lại hát hai cái lời một lần thứ nhì. Nó nhạc Việt Nam của mình hầu như chúng ta đều được nghe lời một lần thứ nhì, còn ở cái loại này chúng ta phải nghe một loạt đầu tới cuối rồi nó hết ngay lập tức. Thành ra vì vậy chúng ta phải nghe ít nhất là hai lần để thấy được cái cấu trúc của nó, vì tự bài nó không cho phép mình dạo giữa rồi đệm lại. Cái bài như thế rất là hay, và chúng ta thấy một cái để làm được cái ý của một cái ý rất là hay ở trong cái chất cổ điển là giáp mặt nhau lòng không biết đau. Khi cái nghệ thuật hiện đại nhiều khi người ta gào rú nỗi đau của mình lên trong lãng mạn cực kỳ cũng vậy, còn trong cái cổ điển cái thanh quý của nó có những khi là cái nỗi đau đó, cái, như câu thơ của Seneca là chỉ có những cái nỗi đau nhỏ và tầm thường nó mới gào to lên, còn những nỗi đau to lớn nhất thì người ta lặng im, không còn nói được tiếng nào nữa hết. Vì vậy thành ra một khi mà người ta đã qua mức độ đau đến độ giáp mặt nhau, bây giờ lòng cũng không biết đau nữa, đường về ngàn lau chân bước êm đôi nhung hài, ngày đêm năm tháng tất cả đã bỏ lại sau lưng. Và giống như Phạm Thiên Tư có câu mà tắm xong khoác áo hát ca về làng, say rồi chẳng biết là ta, tắm xong khoác áo hát ca về làng. Đây không phải là cái hát ca của một người vô tư lự, mà là của một người đau khổ nhiều quá, nó phải là đứt dây thiều, đứt cầu chì, thành ra nó bình thản, nó xuống dòng sông tắm một cái xong khoác một cái áo ca vang một tiếng về làng, nhưng mà bên trong tức là tẩu hỏa nhập ma, tức là hoàn toàn tất cả mọi thứ trong đầu nó đã đứt đi rồi, và người ta trở lại thanh thản vô cùng, cái thanh thản nhẹ nhàng của một người đã đi qua quá nhiều nghịch cảnh, không phải là cái thanh thản nhẹ nhàng của người chưa vô tư, chưa có gì cả, mà cũng không phải là cái gào rú đau đớn của một đương sự đang còn trong cuộc. Thì cái chất như vậy nó đòi hỏi phải có một cái tiếng hát vô cùng chính quy, vô cùng chân phương. Chúng ta nghe kỹ lại lần thứ hai để ý những cái chỗ nhấn chữ của Thái Hiền ở trong những chữ mà bàn chân em êm ái đi đôi nhung hài, lướt qua ngày đêm tháng năm dài, rất đẹp. Cái chữ lóng lánh, cái chữ tháng cực đẹp, cái chữ mà bàn chân em êm ái, cái chữ ái nhấn lên nốt cao cực kỳ sáng, cực kỳ mịn màng, không lấy hơi đi xuống mà đi trên đôi nhung hài, êm ái đi trên đôi nhung hài, cái chữ nó xuống cái đường bệ và nó vô cùng uy nghi, cái cảm giác câu nhạc đi dài và nó chính đính, nó không có bị lạng qua lạng lại, nó không bị xé to xé nhỏ, nó không bị luyến lấy vụn ra, mà nó đi thẳng mạch một cái như là một cái đường cong vẽ tuyệt vời cùng trong cái cổ họng phát ra, rất là đẹp, rất là long lanh. Cái chất đó gọi là chất chính quy, chất chân phương ở trong tiếng hát. Cái điều đó thì dạo sau này ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đang ở một cái thời đại mới, thời đại của luyến lấy từng chữ một, trau chuốt từng chữ một, thành ra là xé to xé nhỏ từng chữ một, thành ra người ta không để ý đến cái hát nguyên câu. Và cái hát nguyên câu của Thái Hiền như thế, theo cái lỗ tai của Thế Ngữ nghe là cái chân truyền tuyệt vời. Do đó chúng ta còn một tí giờ cuối cùng, Thế Ngữ xin được cho quý vị nghe thêm một bài nữa của Thái Hiền hát cũng tuyệt vời. Cái bài này cũng vậy, Thế Ngữ lựa hồi đó thu đĩa với Thái Hiền, Thế Ngữ lựa cho Thái Hiền một cái bài của Cột Vai, là một nhà viết nhạc người Đức thế kỷ thứ 20. Đây là bài tiếng hát của nàng Nana, là một cô gái ăn sương ở thành phố Bá Linh, và đây là một cái bài hát rất là hiện đại và hồi đó Cột Vai viết ra. Và chúng ta hãy nghe qua đây và sự diễn tả lại của Thái Hiền bài này. Thế Ngữ xin mạn phép không có bình phẩm gì cả, chúng ta thấy đây là loại nhạc này không có dạo giữa và hát lại ba lời là một mạch, là cả một quá trình tâm lý của một nàng kiều hiện đại ở thành Bá Linh những năm đầu thế kỷ thứ 20. Chúng ta hãy nghe Thái Hiền hát bài này tuyệt vời.
Bên sông rụng những đóa tàn hồng ngập muôn lối vương đầy chân khách nhặt cánh hoa người thoáng chút ngát nồng chợt tê tái trong tôi mềm trên má trên môi mùi thơm ái ân còn phảng phất hương lòng. Đêm dài mà ngỡ như là đêm ngắn vì cuộc tình từng giờ từng phút chắp cánh bay. Ngày xưa em bơi tóc, ngày xưa em chưa biết khóc, tròn trăng mười sáu con đường em đi trên gấm vóc. Giờ đây em xoa tóc, giờ đây em không biết khóc, giọt băng hình nước mắt đang long lanh nơi tâm hồn. Nhìn dưới chân lạnh lẽo những tầng lầu, về đâu chứ khi trời chưa sáng, nằm ấp vai tựa gối gác mái đầu, cần chi nói yêu nhau nào ai biết mai sau. Nghìn trang giấy in nghìn dòng chữ phai màu, bao nhiêu người là bấy nhiêu lời hẹn ước, mà cuộc đời ngày dần trông tháng tháng chất năm. Bờ vai mây buông chấm góp, ngoài sông chim ngưng tiếng hót, giọt mưa nào đến niềm suy tư gieo thánh thót. Nhiều đêm em không nhắm mắt, nhìn ra không gian tím ngắt, chờ khi đèn tắt, đốm sao băng lao ngang trời. Từng khóe môi, từng khóe mắt nụ cười, từng câu vút ve lời âu yếm, đầu ngón dòng sông mạch nguồn cạn nước cát cháy khô. Người em năm xưa áo trắng hoàng hôn đi trong tắt nắng, chiều sân trường vắng hoa phượng rơi trong im lặng. Từ lâu mây thôi hết trắng, từ lâu công viên chết nắng, mật yêu ngọt đắng
chương trình hôm nay đến đây là hết. Nhưng mà trước khi chia tay, Thế Ngữ xin nhắc quý vị nhớ ngày 22 tháng 5 năm nay tại thành phố Houston này sẽ có một chương trình độc đáo. Ở đó Tuấn Ngọc sẽ về hát chung với Thái Thảo và đặc biệt có mời Thái Hiền về hát những bài tình ca rất hay và mời cả Khánh Ly hát những tình ca Trịnh Công Sơn với dàn nhạc của Ricky Dia trong thành phố này. Quý vị đừng bỏ lỡ dịp may này, bởi vì Thế Ngữ nghĩ rằng đây là những tiếng hát của giai đoạn thứ nhất của nền tân nhạc của chúng ta còn để lại. Tuy họ đã hát qua những tháng ngày hải ngoại với chúng ta, nhưng mà họ không giống với những ca sĩ sau này của cái lứa thứ hai của hải ngoại, những ca sĩ trau chuốt từng chữ, mà họ vẫn là cái trường phái cổ điển có từ trước 75 của cái thời của Kim Tước Châu Hà để lại, đi thẳng một mạch qua Khánh Ly Lệ Thu xuống đến họ, Tuấn Ngọc và Thái Hiền, Thái Thảo, ba người đó, họ vẫn là những người hát, hát nguyên câu chứ không bao giờ hát từng chữ, mà theo Thế Ngữ đó là cái đại đạo, đó là cái đường chính quy chân phương của tiếng hát. Họ đã đơn thương độc mã làm cái con đường đó, trong khi tất cả các ca sĩ đều đi qua giai đoạn thứ hai, giai đoạn trau chuốt từng chữ một, là một lối hát khác, tuy cũng rất hay nhưng mà nó không phải là một cái lối chân phương của cái nghệ thuật cổ điển chính quy. Và do đó chúng ta đừng bỏ quên, vì đây là bây giờ chúng ta biết là giai đoạn thứ ba đã tới rồi, thưa quý vị. Chúng ta đã có những ca sĩ trong nước được đào tạo trong nhạc viện trong nước sau này. Phải nói thẳng là một điều là bởi vì chúng ta biết nói thẳng là chúng ta biết là cộng sản thì họ có cái chủ trương là họ tuyên truyền về vấn đề thể thao và nghệ thuật, cho nên họ bỏ rất là nhiều công để đào tạo những người vận động viên đi thi thế giới và đào tạo người nghệ thuật. Thành ra phải nói sau này cái nhạc viện ở trong nước đó, họ mời thầy ở bên Nga về, họ dạy cái lối opera các thứ như thế đó, các ca sĩ tốt nghiệp nhạc viện ra và học hát về, họ hát phải nói là có trình độ và kỹ xảo hơn hẳn. Chúng ta nghe tiếng hát như là của Ngọc Hạ, như đó là tiếng hát của tương lai, đó là của thế hệ người Việt Nam thứ ba được đào tạo trong nhạc viện chính quy ra. Ngày xưa trước 75, nhạc viện của chúng ta chưa có khoa đào tạo thanh nhạc chính quy về tiếng hát, thưa quý vị, mà chỉ có các khoa về piano các thứ thôi. Tiếng hát ngày xưa mình vẫn là tiếng hát do tự phát mà ra, mặc dù có những thành quả rất hay. Thành ra giai đoạn thứ ba đã đến là giai đoạn của những ca sĩ bây giờ từ trong nước họ ra ngoài, nước ngoài họ hát. Cái vấn đề đúng sai mình miễn bàn, nhưng mà về tiếng hát thì phải nói là họ được đào tạo hết sức là chính quy của một nhà trường, thì nó khác hẳn tiếng hát của giai đoạn thứ nhì. Nhưng mà chúng ta để ý kỹ thì các giai đoạn thứ nhất của ca sĩ còn để lại, nhất là cái lứa Tuấn Ngọc, Thái Hiền, tuy là về tuổi là thuộc giai đoạn thứ hai, nhưng mà về cách hát của họ, giai đoạn thứ nhất, chúng ta sau này cái lịch sử âm nhạc Việt Nam tiếng hát của mình muốn viết lại, muốn so sánh lại với những ca sĩ của cái lứa trong nước mới ra, trong đó điển hình là Ngọc Hạ, điển hình hát rất là hay, cái lối phong cách mới này chúng ta hãy nghe kỹ lại, thì cái mà chúng ta so sánh được là nên so sánh họ với ca sĩ giai đoạn thứ nhất, chứ chúng ta không thể so sánh họ với các ca sĩ giai đoạn thứ nhì, mà ở đó cái lối hát vuốt ve từng chữ nó không phải là con đường chân phương của cái loại nghệ thuật đào tạo chính quy trong nhạc trường. Vì vậy chúng ta cần phải đi nghe cái tiếng hát của giai đoạn thứ nhất còn sống sót lại qua Tuấn Ngọc, Thái Hiền và Thái Thảo. Chúng ta biết là bên hôm nay thì Tuấn Ngọc, ông năm nay là Tuấn Ngọc cũng lừa lục tuần rồi quý vị. Không biết là ông đứng sân khấu với chúng ta, có lẽ là ông vẫn còn hát được sung mãn trong vòng 10 năm nữa là ít nhất. Chúng ta cũng không sợ gì, và Thái Hiền cũng còn rất là trẻ. Nhưng mà dẫu sao thưa quý vị, họ không phải là những người 20 tuổi. Chúng ta không mãi mãi có họ bên lỗ tai để mà chúng ta có thể so sánh được. Chúng ta đừng lỡ dịp may. Có nhiều người cho rằng Khánh Ly thì nghe rồi, Tuấn Ngọc thì nghe rồi, Thái Hiền thì nghe rồi, bây giờ tôi muốn nghe người mới, tôi chả nghe người cũ làm gì nữa hết. Nhưng mà thưa quý vị đừng lầm, sau này những ngày quý vị cần lại, vì tôi muốn nhớ Tuấn Ngọc hát ra sao để so sánh với cái thằng mới lên này, tôi muốn nhớ Thái Hiền hát như ra sao để tôi so sánh với cái cô mới lên. Ở đây Thế Ngữ dùng cái chữ ngoài đời, người ta người gọi nghệ sĩ là cái thằng ca sĩ này, cái thứ như thế không phải là chữ khinh mạn mà chữ thân mật của người nghệ sĩ không bao giờ có tuổi quý vị nhé. Thành ra mình gọi như thế đúng ngoài đời nói như thế. Thì là mình muốn so sánh lại thì mình phải nhớ tiếng hát của Tuấn Ngọc và Thái Hiền, Thái Thảo như thế nào. Quý vị đừng tưởng vì thói đời là vẫn thế, cái gì vẫn có mỗi ngày, chúng ta cứ quay làm thường, nếu bao giờ không có nữa thì mới chép miệng tấm tắc và thèm tuồng, trời biết vậy phải chi hồi đó mình đi một lần cuối, sau này bây giờ muốn nghe lại đâu còn có đâu mà nghe nữa, nghe bằng đĩa đâu có người được nghe ngoài đời. Quý vị đừng bỏ dỡ ngày 22 tháng 5 năm nay, nhất là ban nhạc kỳ này là ban nhạc của Ricky Diaz, đánh cả lối swing và jazz. Về ban nhạc chắc chắn không có gì cũ, mà về tiếng hát thì nữa, Thế Ngữ xin nhắc lại quý vị rằng quý vị đừng cho rằng đã nghe rồi, mà quý vị nên nhớ rằng muốn so sánh với giai đoạn thứ ba sắp tới đây, những người thường ngoạn phải để ý nghe kỹ lại cái giai đoạn thứ nhất đang trở lại, nhất là giai đoạn thứ nhì bây giờ hình như đã đi vào cáo trùng vĩnh viễn. Các ca sĩ Thúy Nga Paris trong mùa xuân vừa rồi, Thế Ngữ nghe kỹ, cả những người ca sĩ gạo cội của thế hệ thứ nhì bây giờ không hát lối đó nữa, mà đã chuyển sang hát cái lối hát của thế giai đoạn thứ ba. Lối hát đó rất gần với giai đoạn thứ nhất mà hoàn toàn xa lánh giai đoạn thứ nhì. Giai đoạn thứ nhì của tiếng hát Việt Nam hy vọng sẽ cáo trùng vĩnh viễn, và chúng ta sang chuẩn bị giai đoạn thứ ba trở lại. Chúng ta phải có cái so sánh để làm con người sành điệu ở trong thường ngoạn. Chúng ta không thể bỏ qua ngày 22 tháng 5 năm nay, và đừng ai cho rằng đã những ca sĩ đã nghe rồi. Thưa quý vị, nghe rồi hay không là do chính mình, và cái mới mẻ là ở trong tâm quý vị, chứ còn người ca sĩ vẫn là thế, cái mới mẻ của thượng ngoạn là do trong tấm lòng của quý vị, và những người ca sĩ này là những người thượng thặng ở trong thế hệ thứ nhì theo cái lỗ tai riêng của Thế Ngữ nghe. Đặc biệt một người như Thái Hiền, sự không thành công về thương mại của Thái Hiền theo Thế Ngữ là một sự chứng minh một điều, quý vị biết là điều gì không? Đó là ở trong nghệ thuật cái tối kỳ diệu không những nó kén người diễn mà nó kén cả người nghe. Sự không thành công về mặt thương mại của Thái Hiền chứng minh chỗ đứng của cô không phải là chỗ đứng của đại chúng mà gọi là đổ đồng, mà là đòi hỏi một cái sự kén chọn trong lỗ tai. So với sự thành công thương mại của các ca sĩ khác cùng thế hệ với cô, tiếng hát của Thái Hiền là một sự thanh quý cực điểm, là một cái gì đó đòi hỏi và kén chọn trình độ thưởng ngoạn của người nghe. Cảm ơn quý vị và xin gặp lại trong chương trình tuần tới.